Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 4 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 8 tháng 4, Chúa Nhật Phục Sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần Bát Nhật, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 20. Chúa Cha và Chúa Con được mặc khải nhờ Chúa Thánh Thần, phần tiếp theo. Đức tin tương truyền về Chúa Thánh Thần đã được công đồng chung thứ hai họp tại Constantinople năm 381 tuyên xưng rằng: Chúng tôi tin kính Chúa Thánh Thần là Chúa và là đấng ban sự sống, Ngài bởi Chúa Cha mà ra. Bằng lời tuyên xưng đó, Hội Thánh nhìn nhận Chúa Cha như nguồn mạch và cội nguồn của tất cả thần tính. Nhưng cội nguồn vĩnh cửu của Chúa Thánh Thần không phải không có liên hệ với cội nguồn của Chúa Con. Công đồng Toledo thứ 11 năm 675 tuyên tín rằng: Chúng tôi tin rằng Chúa Thánh Thần, ngôi thứ ba trong ba ngôi, là Thiên Chúa duy nhất và đồng hàng với Chúa Cha và Chúa Con, cùng một bản thể, cùng một bản tính. Ngài được gọi là thần khí không phải chỉ của Chúa Cha, cũng không phải chỉ của Chúa Con, nhưng một trật là của Chúa Cha và của Chúa Con. Tín biểu Constantinople của Hội Thánh tuyên xưng rằng, Ngài được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Tín biểu theo truyền thống Latin tuyên xưng rằng, Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Công đồng Florentina năm 1439 giải thích rằng, Chúa Thánh Thần có bản tính và hữu thể của Ngài bởi Chúa Cha và một trật bởi Chúa Con, và từ đời đời, Ngài xuất phát bởi hai ngôi như bởi một nguyên lý duy nhất và bởi một hơi thở duy nhất. Và bởi vì mọi sự vốn là của Chúa Cha, chính Chúa Cha đã ban cho Con một khi sinh ra Con một, trừ cương vị làm Cha, nên việc thần khí xuất phát bởi Chúa Con thì từ đời đời, Chúa Con có việc xuất phát đó là bởi Chúa Cha, đấng cũng sinh ra Chúa Con từ đời đời. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 245 và 246. 9, thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. 10, thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. 11, thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, không cử hành lễ thánh Stanislao giám mục tự đạo. 12, thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. 13, thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, không cử hành lễ thánh Martino đệ nhất giáo hoàng tự đạo. 14, thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. 15 tháng 4, Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh, lễ Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật, Đại lễ Chúa Phục Sinh 5B.
Chúa ơn Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Phục Sinh, mừng Chúa đã vượt qua sự chết và sống lại vinh hiển. Giờ đây, khi mừng Chúa sống lại, chúng ta cũng đang bước vào lãnh nhận tình yêu của Thiên Chúa qua bí tích Thánh Thể. Để xứng đáng với quà tặng này, chúng ta xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm thiếu sót. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đèn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa,
Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con một Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Thiên, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ai, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng người sống lại. Xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, khởi đầu từ Ga-li-lê, sau khi Gioan rao giảng phép rửa, ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu cho người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng người. Và chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì người đã làm trong nước Do Thái và tại Jerusalem. Người là đấng người ta đã giết, treo người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi, là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước. Chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Và người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân, làm chứng rằng chính người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án, xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về người rằng, tất cả những ai tin vào người, thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Đó là lời Chúa.
Tôi đã sống lại và đã ra khỏi mình, người đang là đang sống vinh quang, sống vinh quang. Và Maria ơi, Hòa giải tội nhân với Chúa là Chúa Cha. Và Maria ơi, xin đừng bà thấy những gì, xin đừng bà thấy những gì, xin kể cho chúng tôi nghe. Tin tâm tâm tin tin tao tâm hồ tâm. Tôi là tôi đã thấy sống chết giao tranh cùng nhau trong một vùng đau diệu kỳ. Và tương lãnh sự sống đã chết đi nhưng người đã sống lại và chỉ vì tôi là tôi đã thấy thiên thần làm chứng cho tôi thân liệm và y phục người còn nguyên trong mồ đá nhưng người đã sống lại và đi chứng chư vị đến Galilea đến Galilea người thiên vũ khí tôi sống lại và ta khỏi
lại và rời khỏi mồ đá
chị em
và cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia đi ra đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mồ đó. Nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cùng tới nơi. Ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, khi đọc kinh Mân Côi, màu nhiệm thứ nhất của mùa mừng chúng ta thường đọc. Thứ nhất thì ngắm Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. Vậy khi đọc như thế, điều đó có ý nghĩa gì cho chúng ta? Đối với tôi, điều đó đơn giản, sống với Chúa Giêsu. Nhờ đó, cuộc sống của chúng ta mang một ý nghĩa khác, như Chúa đã hứa, Thầy đến để các con có sự sống và có một cuộc sống dồi dào. Con người chúng ta chỉ có tham dự vào cuộc sống của người khác nếu họ cho chúng ta một khoảng không gian, một khoảng thời gian nào đó chung với họ. Hơn thế nữa, chúng ta chỉ có thể sống thật sự với người khác khi họ dành cho chúng ta một chỗ trong trái tim của họ, trong tâm hồn của họ. Trong bữa tiệc chia tay với các môn đệ, Chúa đã tâm tình với các môn đệ: lòng các con đừng buồn rầu, xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha của Thầy có nhiều chỗ ở. Thầy ra đi là để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy ở đâu, các con cũng ở đó. Nếu Thầy dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại và đón các con. Khi còn ở với các môn đệ, Chúa đã mang họ trong trái tim của Chúa. Và khi vượt qua cuộc khổ nạn ngày thứ sáu, đến với Chúa Cha, Chúa vẫn canh cánh mang trong trái tim của Chúa những vấn đề của con người. Và trong ngày thứ sáu tuần thánh, trên cây thánh giá, Chúa đã dâng hết lên cho Cha. Như Người đã nói, con người sẽ phải được dương cao lên, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Cũng có nghĩa là khi ta được dương cao lên, ta sẽ đem các con lên. Như vậy, vấn đề trước hết không phải là chúng ta đã dành một chỗ nào cho Chúa trong tâm hồn của chúng ta, nhưng mà là Chúa luôn dành cho từng người trong chúng ta một chỗ nhất định trong trái tim của Chúa. Vậy, chúng ta xử sự như thế nào đối với điều đó? Chúng ta có tin vào điều đó không? Nếu có tin, có nghĩ đến Chúa, lúc đó chúng ta mới có thể nói đến việc cảm nghiệm về Chúa. Khi Chúa yêu thương chúng ta, Ngài luôn quan tâm đến chúng ta từng giây, từng phút trong cuộc sống. Khi Chúa yêu thương chúng ta, là chúng ta luôn có một chỗ nhất định trong trái tim của Chúa. Chúa ở đâu, chúng ta ở đó. Chúng ta làm gì, đang sống như thế nào, Chúa luôn hiện diện ở đó. Ở đây không còn không gian và thời gian là khoảng cách phân ly giữa Thiên Chúa và con người. Khi sống lại, Chúa Giêsu không còn lệ thuộc vào một thân xác nhất định, một khoảng thời gian nhất định trong đời sống chúng ta. Nhưng bây giờ, Ngài sống với Cha và đồng thời hiện diện với con người, hai chiều kích. Bây giờ Đấng Phục Sinh là cây cầu nối đặc biệt giữa Cha và con người. Ngài truyền tải những vấn đề của con người đến với Cha và thông truyền sự sống của Chúa Cha cho con người. Cả hai cuộc sống bây giờ là một. Các môn đệ khi đến mồ muốn tìm một chứng thực cho sự phục sinh của Chúa Giêsu, họ tìm thấy ngôi mộ trống. Những đồ vật dùng cho người đã chết nằm tại đó. Nhưng Chúa Giêsu, Đấng đã chết, trước mắt họ là đã chết, họ lại không nhìn thấy nơi đó nữa. Họ chỉ nhận được một sứ điệp: đừng có ở đó, ngắm mộ và tìm kiếm người đã chết, nhưng hãy trỗi dậy, lên đường tới Galilee, nơi đó họ sẽ gặp Đấng Phục Sinh. Maria Magdalena thì đặc biệt hơn, chính cô đã đến mồ trước để làm những thủ tục cho người đã chết mang dầu thơm tới sức sau cái ngày người ta chết, tới sức là cái một cái thủ tục của người Do Thái. Nhưng khi tới thì gặp ngôi mộ trống. Chính cô đã báo cho các môn đệ về tin ngôi mộ trống này. Cô cũng nghi ngờ rằng người ta đã cướp mất xác thầy đi. Cô cũng không thể tin rằng thầy mình đã sống. Chỉ khi Chúa Giêsu phục sinh gọi tên cô trong lúc cô đang khóc, Chúa gọi Maria. Lúc đó Maria Magdalena mới nhận ra Chúa và trả lời rằng: Rabbuni, thầy kính mến, thầy yêu dấu. Tiếng gọi nghe quen quen. Vì quen nên cô mới nhận ra ai đang gọi mình. Có biết ngày trước thì mới biết là quen. Có dành cho ngài một chỗ trong tim của mình thì mới nhận ra cái tiếng quen đó. Điều này có nghĩa là không phải chúng ta xác tín rằng Chúa đã phục sinh thì Chúa mới sống trong chúng ta. Không phải chúng ta tin rằng Chúa phục sinh là thì Chúa sống. Không có. Nhưng là chúng ta phải có một chỗ dành sẵn cho ngài. Rồi, chỉ khi nào ngài gọi đấng phục sinh nói với chúng ta mới nhận ra được ngài. Nguyện xin Chúa Thánh Thần của Đức Giêsu Kitô, đấng đã phục sinh, hướng dẫn chúng ta trong cái nhìn về cuộc sống, không chỉ là cái nhìn về những thực tại tồi tệ của con người, không chỉ nhìn vào những cái tưởng như đã chết rồi, nhưng là nhìn về tâm hồn của mình, về những thực tại khác nữa chung quanh mình. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nghe được đấng phục sinh gọi từng người trong chúng ta với tên riêng của chúng ta, tên riêng của từng người trong chúng ta, như ngài đã gọi Maria Magdalena, Maria, để rồi chúng ta cũng có thể trả lời lại là Rabbuni, thầy yêu mến của con. Chính lúc đó đấng phục sinh mới sống được trong chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cũng
cung thờ
và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện Công Giáo và Tông truyền.
Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, nhờ sức mạnh của Thánh Thần, Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết. Vì thế chúng ta hãy vui sướng nguyện xin.
Đức Kitô phục sinh luôn hiện diện trong hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Người ban Thánh Thần cho các giám mục, linh mục, phó tế, để các ngài biết chu toàn trọng trách đã trao cho, là nhiệt thành và khôn ngoan lãnh đạo dân Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Kitô phục sinh là nguồn an ủi cho những ai đang sầu khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Người nâng đỡ ủi an những kẻ tật nguyền yếu đau, để họ tìm được bình an trong cơn thử thách gian truân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Kitô phục sinh là niềm hy vọng cho những ai đang thất vọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang lâm cảnh gian nan, những người đang túng thiếu bần cùng, tìm được nơi Người niềm hy vọng để vui sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Kitô phục sinh là nguồn tình yêu của mọi Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết kín múc tình yêu nơi Người, để có thể luôn tôn trọng và yêu thương nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã củng cố niềm tin cho các tông đồ và sai các ngài đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Xin Chúa cũng làm cho niềm tin chúng con ngày càng thêm vững mạnh, để chúng con công bố sứ điệp yêu thương của Chúa cho hết thảy mọi người. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm, hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân, và uống no say tình yêu nồng ấm. Con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những nghi nghi, dâng Chúa chót xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong
hồn. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh Người.
Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ vượt qua, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ tế này.
là lễ tế làm cho giáo hội được tái sinh vào đời sống mới và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thần là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa, vì Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng, phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo vinh, trời đất đầy tôn quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa loan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong Đức Men, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lý trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Thầy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đan Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Yêu tôi, yêu thương từ dạo ấy. Người đã yêu tôi từ mãi xa vời. Người đã yêu tôi nên tự dâng hiến, hiến thân cho đời và chết cho tôi. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người Thiên Thu. Đời tôi vẫn sống nhưng không là tôi sống, mà là Giêsu người sống trong tôi. Người đã yêu tôi nên nguyện tôi chết đóng đinh với người và sống Thiên Thu. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người Thiên Thu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thương đổi mới Hội Thánh. Xin Chúa cũng luôn luôn che chở giữ gìn để hội thánh được thấy Ngài sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài.
Amen.
Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời.
Amen.
Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây, nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đang được đến với người trong nước trời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng, là Cha và Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Hallelujah, hallelujah.
Tạ ơn Chúa, hallelujah, hallelujah.
Lạy nữ vương, thiên đàng mẹ hãy vui mừng. Vì hôm nay Chúa đã phục sinh để mảnh quang vinh xuống cho con người sống trên cõi đời. Lòng người hân hoan cất lời ca vang chiến thắng khai hoàng. Lạy nữ vương, thiên đàng mẹ xin phúc biết bơi. Mẹ là đấng sáng ngời bên Chúa muôn đời thiên vinh quê trời.
Nguyện mẹ thương đoái xem thế trần vẫn còn trong vòng mờ tối bao nỗi khổ đau bao oan trái sâu. Mẹ ơi đắng cay cuộc đời nói sao nên lời con la lệ rơi từng ngày chơi.
Mẹ thương thế trần còn đầy tâm nỗi, mẹ dẫn tôi đưa về bên quê xa nơi. Một niềm tin mới khi Chúa đã sống lại, mẹ ơi, xin ban ơn an bình của Chúa phục sinh quang
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Kitô đã sống lại.
Alleluia.
Ngài được quyền năng vinh hiển muôn đời.
Alleluia,
Alleluia.
Chúa đã sống lại rồi, ta hãy vui mừng và tung hô lên Alleluia.
Quý vị và các bạn thân mến, trong khi chờ đợi sứ điệp phục sinh mới của Đức Thánh Cha năm 2012, mời quý vị và các bạn theo dõi lại sứ điệp phục sinh đã được Đức Thánh Cha công bố sau thánh lễ phục sinh năm vừa qua 2011. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Lạy Chúa Kitô, trong sự phục sinh của Ngài, trời đất mừng vui. Anh chị em thành Roma và trên toàn thế giới thân mến, buổi sáng phục sinh, đã mang lại cho chúng ta lời loan báo cũ xưa, nhưng luôn luôn mới mẻ. Chúa Kitô đã sống lại. Tiếng vọng của biến cố này vang lên từ thành Jerusalem cách đây 20 thế kỷ, nay tiếp tục vang lên trong giáo hội, đang gìn giữ sống động trong tim mình đức tin rung động của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, đức tin của bà Madalena và các phụ nữ khác, là những kẻ đầu tiên đã trông thấy ngôi mộ trống, đức tin của Thánh Phêrô và các thánh tông đồ khác. Cho tới nay, cả trong thời đại truyền thông siêu kỹ thuật này, đức tin của các tín hữu Kitô dựa trên lời loan báo này, dựa trên chứng phá của những anh chị em đã trông thấy trước tiên tảng đá lấp mộ bị lăn ra và ngôi mộ trống, rồi trông thấy các sứ giả nhiệm màu minh xác rằng Chúa Giêsu đấng chịu đóng đinh đã sống lại. Thế rồi, họ đã trông thấy chính người là Thầy và là Chúa, sống động và có thể chạm đến được, hiện ra với bà Maria Magdalena, với hai môn đệ về làng Emmaus, và sau cùng với tất cả 11 tông đồ tụ tập nhau trong nhà tiệc ly. Sự phục sinh của Chúa Kitô không phải là hoa trái của một suy tư, của một kinh nghiệm thần bí. Đây là một biến cố thật, chắc chắn vượt quá lịch sử, nhưng xảy ra trong một thời điểm chính xác của lịch sử, và để lại trong lịch sử một dấu vết không thể xóa nhòa được. Ánh sáng làm chói mắt các lính canh mộ Chúa Giêsu. Ánh sáng đó đã vượt qua thời gian và không gian. Đây là một ánh sáng khác thường, ánh sáng thiêng liêng đã xóa tan tâm tối của cái chết và đã mang vào trong thế giới ánh quang của Thiên Chúa, ánh quang của chân lý và của sự thiện. Như các ánh sáng của mặt trời vào mùa xuân làm nảy mầm và nở hoa trên các cành cây, ánh sáng phát xuất từ sự phục sinh của Chúa Kitô trao ban sức mạnh và ý nghĩa cho mọi niềm hy vọng của con người, cho mọi chờ đợi, mọi ước mong, mọi dự án. Vì thế hôm nay, toàn thể vũ trụ vui mừng vì bị lôi cuốn vào trong mùa xuân của nhân loại, giải thích lời chúc tụng câm nín của tạo vật. Tiếng ca Hallelujah phục sinh vang lên trong giáo hội lữ hành trên trần gian, diễn tả niềm vui thinh lặng của vũ trụ, và nhất là diễn tả khát vọng của mọi tâm hồn con người chân thành rộng mở cho Thiên Chúa, và còn hơn thế nữa, đầy biết ơn Thiên Chúa vì lòng tốt lành vô biên, vì vẻ đẹp và sự thật của Người. Trong sự phục sinh của Ngài, lạy Chúa Kitô, trời đất mừng vui. Đáp lại lời mời chúc tụng mà hôm nay dâng lên từ con tim của giáo hội, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên thần, các thánh và các chân phước cùng đồng thanh hiệp nhất nhảy mừng với chúng ta. Trên trời tất cả đều là an bình và vui tươi, nhưng rất tiếc trên mặt đất lại không như vậy. Ở đây, trong thế giới của chúng ta, tiếng ca phục sinh Hallelujah còn vang lên trái nghịch với những lời than và tiếng khóc đến từ biết bao tình trạng khổ đau, sự bần cùng, đói khát, bệnh tật, chiến tranh và bạo lực. Thế nhưng, chính vì vậy mà Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Ngài cũng đã chết vì các tội lỗi của chúng ta ngày nay, và đã phục sinh để cứu rỗi lịch sử chúng ta hôm nay. Vì thế, sứ điệp này của tôi muốn đến với tất cả mọi người, và như lời loan báo tiên tri, đến với nhất là các dân tộc và các cộng đoàn đang gánh chịu giờ phút đớn đau của cuộc khổ nạn. Ngõ hầu Chúa Kitô phục sinh mở ra cho họ con đường của sự tự do, của công bằng và hòa bình. Rồi Đức Thánh Cha cầu mong trái đất đã được đầy tràn ánh sáng của Đấng phục sinh, có thể mừng vui. Ngài xin ánh quang của Chúa Kitô đến với các dân tộc đang khổ đau. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Tước chi trái đất vui lên, vì trái đất trước hết đã được ngập tràn ánh sáng của Đấng Phục Sinh. Ước chi ánh sáng của Chúa Kitô cũng đến được với các dân tộc vùng Trung Đông, ngõ hầu ánh sáng của hòa bình và phẩm giá con người, chiến thắng bóng tối của chia rẽ, hận thù và bạo lực. Ước chi tại Libya, ngoại giao và đối thoại thay thế cho vũ khí, và trong tình hình xung khắc hiện nay, tạo thuận tiện cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo có thể đến với những người đang gánh chịu những hậu quả của cuộc xung đột. Tại các nước Bắc Phi và vùng Trung Đông, ước chi tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, hoạt động để thăng tiến công ích và xây dựng xã hội, trong đó sự nghèo túng bị đánh bại, và mọi lựa chọn chính trị được gợi hứng từ việc tôn trọng ngôi vị con người. Ước chi tình liên đới của mọi người đến với các người di cư và tị nạn của nhiều nước Phi Châu, bị bắt buộc phải rời bỏ tình yêu thương của những người thân yêu nhất. Ước chi những người thiện chí được soi sáng, để rộng mở con tim tiếp đón, ngõ hầu họ đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của biết bao nhiêu anh chị em, trong tình liên đới và có phối hợp. Chúng tôi khích lệ và đánh giá cao tất cả những ai đang nỗ lực và quảng đại cống hiến các chiến tá gương mẫu trong chiều hướng này.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.